Hàng năm, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu tổ chức buổi phát hành tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, năm nay là năm thứ 10 liên tục. Sau phần chào quốc kỳ Úc Việt và phút mặc niệm, cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng, trưởng nhóm nghiên cứu Đồng Nai Cửu Long khai mạc.
Chúng tôi cũng rất cảm ơn tiến sĩ Sevin Long đã đi từ Canberra xuống đây để tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Buổi lễ hôm nay nhằm mục tiêu đích phát hành đặc sản Đồng Nai Cửu Long 10. Chúng tôi xin cảm ơn Dr. Thạnh. Dr. Thạnh sẽ giới thiệu với chúng ta Dr. Sivak Lung. Dr. Sivak Lung sẽ nói về cái nền kinh tế Việt Nam hiện tại và những cái điều gì xảy ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ lắng nghe và xin chia sẻ những kinh nghiệm của Dr. Lung. Sau khi Dr. Lung phát biểu, chúng tôi sẽ có một cái forum để thảo luận về vấn đề này. Ngoài ra cũng có những cái thảo luận nhằm mục đích để đặt những câu hỏi và trả lời.
Kế tiếp, chủ bút Hồ Trọng Hiệp nói về nội dung tập san thứ 10.
Bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Bài viết của tiến sĩ Nguyễn Văn Bon đề cập đến vai trò của giáo viên trong việc giữ gìn và phát triển sự trong sáng của tiếng Việt. Cô Lê Bích Ngọc cũng nói lên tầm quan trọng của tiếng Việt cho các em học sinh sinh trưởng tại Úc trong lĩnh vực nghề nghiệp và giao tế trong xã hội đa văn hóa như nước Úc Châu. Riêng tiến sĩ Trần Thành trong bài viết Học sinh Úc Châu và môn học lịch sử nhận xét qua kỳ thi HSC 2015 đã nói lên sự ưu tư của ông với sự lơ là quay lưng với môn học lịch sử của học sinh tại Việt Nam. Theo ông, môn học lịch sử đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo học sinh có khả năng giao tiếp và truyền bá tư tưởng. Qua những bài học lịch sử, học sinh có khả năng phân tích và phán đoán dựa theo những kinh nghiệm của người xưa để có thể sống và làm việc trong môi trường văn hóa và chính trị phức tạp của thế kỷ 21. Trong những tháng gần đây, có lẽ quý vị nghe nhiều vấn đề hạn hán đã xảy ra trầm trọng tại Việt Nam. Hạn hán đã làm cho một nước biển tràn vào vùng châu thổ, làm cho đất bị nhiễm mặn và đưa đến mùa màng bị thất thu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an ninh lương thực và nguồn nước ngọt của trên dưới 20 triệu đồng bào đang sống trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phải chăng đây là một nguyên nhân là những con đập trên dòng sông chính của hạ lưu sông Mekong và sự kế hoạch phát triển không bền vững của các quốc gia hạ nguồn đưa đẩy đến việc thiếu nước trầm trọng như ngày nay? Bài viết của cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng, đập thủy điện và vấn đề phát triển bền vững của các quốc gia hạ nguồn sông Mekong đưa ra nguyên nhân, hậu quả và giải pháp để tạo sự đồng thuận trong việc phát triển bền vững của các nước như chung một vùng nước như Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Vấn đề biến đổi khí hậu cũng đóng góp một phần quan trọng trong sự thay đổi bất thường của thời tiết đưa đến sự hạn hán và ngập lụt. Tiến sĩ Huỳnh Long Văn trong bài viết Thỏa ước Paris 21 về vấn đề biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng đối với hai quốc gia Úc và Việt đã phân tích những kế hoạch làm giảm thiểu khí nhà kính trong hội nghị và hiệu quả thuận lợi trực tiếp dẫn đến khí hậu và đất canh tác trên đồng bằng sông Cửu Long nếu thỏa ước Paris 21 được thực hiện như mục tiêu đã đề ra. Vấn đề mà nhiều người Việt Nam trong và nước đang quan tâm và vấn đề là vấn đề an ninh ở Biển Đông và TPP. Riêng về Biển Đông, luật sư Nguyễn Văn Thân dựa theo những căn bản pháp lý về lịch sử để phân tích cơ hội thắng kiện của Việt Nam về vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nếu Việt Nam kiện Trung Hoa ra tòa án trọng tài quốc. Đây là một bài nghiên cứu công phu với nhiều chi tiết về pháp lý, lịch sử và lý luận vững chắc để chứng tỏ rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thuộc lãnh thổ Việt Nam từ đời Điều Nhà Nguyễn. Để tìm hiểu cơ hội và thử thách với Việt Nam khi gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, quý vị có thể tìm thấy trong tập san bài viết tham luận về Hiệp định TPP và Việt Nam sau thời kỳ hậu Obama và Nguyễn Tấn Dũng của luật sư Lưu Tường Quang. Trong bài viết này, quý vị sẽ biết rõ hơn về quá trình hình thành của TPP, cơ hội phát triển và thử thách chính trị cho Việt Nam khi TPP được trở thành hiệu lực.
Sau đó, tiến sĩ Trần Thành giới thiệu diễn giả chính với một tên dịch sang tiếng Việt là Lương Túy Hoa. Nội dung của cuộc thuyết trình về vấn đề kinh tế tại Việt Nam khi bắt đầu với sự kiện đổi mới.
I will begin by giving a brief overview of the economy since đổi mới, almost 30 years ago. A great deal has been written.
Chúng tôi xin được tóm tắt ý chính trong bài nói chuyện của bà. Đầu tiên, bà cho rằng kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng cao trong giai đoạn từ năm 1990 cho đến năm 2000, với xuất cảng nông nghiệp chiếm thế mạnh, đứng hàng thứ hai trên thế giới. Mức phát triển kinh tế lên hai con số và có lúc gần đến 30%. Tuy nhiên, các xí nghiệp của Việt Nam phần lớn lệ thuộc vào nguyên liệu của ngoại quốc, như xí nghiệp dệt may đều phải nhập cảng sợi và bông từ ngoại quốc, phần lớn là từ Trung Quốc. Các xí nghiệp điện tử rất phát đạt trong thập niên 1990, thế nhưng chính yếu cũng chỉ là lắp ráp các máy điện toán, điện thoại di động, TV v.v. Nhưng các linh kiện đều phải nhập cảng ngay cả con ốc nhỏ xíu. Với tình trạng trì trệ kinh tế tại Trung Quốc, nền kinh tế tại Việt Nam bị ảnh hưởng do nguồn nhập cảng các nguyên liệu. Mức phát triển kinh tế được dự đoán là 3,75% đã được điều chỉnh xuống còn 3%, thế nhưng không chắc có thể thực hiện được hay không. Bà cũng đề cập đến việc quân bình ngân sách là vấn đề chủ yếu, thế nhưng kinh tế Việt Nam ngày càng khiếm khuyết do chi nhiều nhưng thu ít. Về vấn đề lạm phát, bà cho biết trong giai đoạn đổi mới, về sau, mức độ lạm phát ở Việt Nam có thể nói là vững vàng. Sau đó là việc thiếu hụt ngân sách gia tăng đến 65% tổng lợi tức quốc gia GDP. Quỹ tiền tệ quốc tế ước lượng là khiếm ngạch ngân sách chiếm khoảng 45% và vấn đề cân bằng ngân sách hầu như không thể thực hiện được tại Việt Nam. Về mặt xuất cảng, bà cho biết ngành may mặc của Việt Nam hiện giảm sụt do nguyên liệu nhập cảng từ Trung Quốc. Các ngành xây dựng cũng phải nhập cảng sắt thép cũng từ Trung Quốc. Theo bà, có hai yếu tố trong vấn đề, đó là khó khăn về cơ cấu và thứ hai là lệ thuộc về nguyên liệu từ Trung Quốc. Việc sản xuất nông nghiệp được xuất cảng sang Trung Quốc và đề nghị của bà là kinh tế Việt Nam phải phát triển nền kỹ nghệ của riêng mình. Về chuyện trợ giá cho ngành sản xuất, một vấn đề bà nêu ra là chuyện cho vay mượn trong nội bộ, đặc biệt là các xí nghiệp quốc doanh, khiến cho về mặt thống kê, vấn đề tín dụng xem khả quan. Thế nhưng chỉ là việc cho vay lẫn nhau giữa các xí nghiệp quốc doanh và những xí nghiệp khác rồi tái tài trợ của ngân hàng. Bà còn đề cập đến nạn bè phái gia đình trị làm lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam. Trong trình của Ngân hàng Thế giới năm 2035, dự trù thời gian 20 năm từ 2015 đến 2035, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có thể trở nên giàu có trước khi dân số bị lão hóa hay không? Bà cho biết kinh tế Việt Nam đã phát triển từ một quốc gia nghèo lên hàng quốc gia có lợi tức thấp. Việt Nam cần điều chỉnh mức nợ trần chiếm 65% GDP, trong khi Ngân hàng Thế giới cho là 65%. Ngoài ra, Việt Nam cần cải cách về mặt cấu trúc kinh tế. Để kết luận, bà cho rằng kinh tế Việt Nam ví như một bệnh nhân đã có nhiều thầy nhiều thuốc. Thế nhưng điều quan trọng là bệnh nhân có chịu nghe lời khuyên của bác sĩ và có chịu uống thuốc chữa bệnh hay không. Được biết, bà Lương Tú Hoa là giáo sư về kinh tế thuộc khoa chính sách công cộng Crawford của Đại học Quốc gia Úc Châu tại Canberra. Sau đó là phần đặt câu hỏi.
Ok, cái câu hỏi này là của anh Tạ Lộc Phước, hội trưởng trường, cựu sinh trường Petruski. Ông nói rằng bên ngoài và bên trong nó sự khác biệt. Nhìn từ bên ngoài nhìn vào thì nó rất tốt đẹp, nhưng bên trong thì nó rotten, tức là nó hư hại rất nhiều. Như là một bệnh nhân đi tới bác sĩ, thì bác sĩ định bệnh thì bệnh nhân có nghe lời hay không? You are the medical doctor too.
Bà Lương Tú Hoa trả lời.
I'm afraid I'm not a medical doctor.
Ông Lưu Dân nói rằng kinh tế và chính trị có nhiều liên hệ với nhau. Và cái câu hỏi ngắn gọn, mặc dù ông không có nói ngắn gọn, cái câu hỏi ngắn gọn là liệu cái tam đầu chế, tam trụ, ông dùng chữ tam trụ chứ không phải tứ trụ, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ rơi vào Nguyễn Thị Kim Ngân, có thể có cái ý định chính trị, có thể có cái ý chí chính trị, cái political will để mà thực hiện sự đổi mới, để có thể biến đất Việt Nam trở thành một quốc gia công nghệ hay không?
Nhà báo Lưu Dân đặt câu hỏi.
Bà Sua Luân nói rằng dân chủ thể hiện dưới nhiều hình thức và được hiểu với nhiều cách khác nhau. Thì bà kể ra những cái yếu tố của dân chủ, từ cái việc có một cái nền truyền thông báo chí độc lập cho tới tòa án độc lập và những cái điều khác. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà cải tổ định chế thì cái phúc trình của World Bank năm 2035 cũng đã nói rất nhiều. Tuy nhiên cái điểm quan trọng khi bà nói đó là trong cái vấn đề đối với Trung Quốc thì giới lãnh đạo được bị chỉ trích, và nhìn vào cái bàn cờ địa lý chính trị thì cả nước Úc cũng như Việt Nam so với một vấn đề quân sự thì đối với Trung Quốc thì cũng chẳng làm được cái gì. Bà dùng một chữ mà tôi không đồng ý, mà tôi sẽ phát biểu ý kiến. Bà dùng cái chữ là Việt Nam như là cái meat in a sandwich, tức là trên đe dưới búa. Thực sự trong cái nhìn của tôi, Việt Nam không phải là trên đe dưới búa, mà Việt Nam là nằm trên cái đe dưới cái búa của Trung Quốc, và Việt Nam cần có những cái đồng minh bên ngoài Trung Quốc như Hoa Kỳ để thoát khỏi cái tình trạng đó. Cho nên cái điểm đó là cái điểm tôi không đồng ý với bà.
Ông Lưu Tường Quang cũng có câu hỏi.
Tôi đặt cái câu hỏi là tại vì ngay cả trong vấn đề sản xuất về quần áo, vải sợi thì Việt Nam nhập cảng rất nhiều tơ sợi từ Trung Quốc. Và ngay cả đến những cái hàng hóa mà gọi là có cái giá trị công nghệ cao như là iPhone, như là dữ kiện về computer, thì Việt Nam cũng phải nhập cảng những cái bộ phận rời từ Trung Quốc. Nhưng mà trong cái TPP, tức là trong cái Hiệp định xuyên hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, muốn hưởng được cái tình trạng giảm hàng rào thuế quan, thì Việt Nam phải tuân thủ theo cái quy luật gọi là cái quy luật nguồn, tức là cái Certificate of Origin hay cái Rule of Origin hay là Yarn Forward. Là tại vì trừ phi những cái vật liệu đó được nhập cảng từ một quốc gia thành viên của TPP, mà Trung Quốc không phải là thành viên của TPP. Cho nên nếu mà Việt Nam tiếp tục nhập cảng những cái nguyên liệu từ Trung Quốc để sản xuất và bán đi thì sẽ không được hưởng cái quyền lợi của TPP. Thì cái câu hỏi đặt ra là Việt Nam làm thế nào để vượt qua cái khó khăn đó với bà Lương Thúy Hoa.
Và được trả lời.
TPP will the benefits of the TPP.
Bà trả lời là có thể những công ty chẳng hạn như Vinatex là cái công ty lớn nhất về giải quần áo và giày sợi tại Việt Nam, đã có lúc muốn bán cho nước ngoài nhưng mà bán chưa được, bán 49%. Thì một trong những giải pháp để vượt qua những cái khó khăn là đầu tư hay là tổ hợp đầu tư với các công ty nước ngoài để may ra có thể vượt qua được cái khó khăn này. Tôi không nghĩ là cái điều đó nó có thể xảy ra, tại vì Việt Nam vẫn gặp còn rất nhiều khó khăn.
Ông Quốc Nam từ Pháp tham dự cũng có câu hỏi.
Là vấn đề kinh tế của toàn cầu ngày hôm nay đó, không thể nói là kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa được. Giống như trong cái cuộc cạnh tranh trên thế giới này đó, thì ai cũng phải chạy thật nhanh, mà Việt Nam của chúng ta thì những người cầm quyền hiện nay họ chạy về một cái gầm phía sau. Như vậy là vấn đề kinh tế của Việt Nam không phải chỉ có sự cạnh tranh trên thế giới, những khó khăn không phải chỉ đến từ đó, nó đến từ một vấn đề chính trị của quốc gia Việt Nam. Theo bà thì bà có nghĩ là như vậy không? Bởi vì bà có nói trong cái câu nói của bà là người Việt Nam là cần cù chịu khó, là chịu tên bà lạc quan. Có lẽ bà nhìn cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này, đặc biệt là cộng đồng của tại Úc Châu thành công trong vấn đề kinh tế, bà quên rằng là mình chạy mà không có cái đeo cái gông phía sau. Như vậy là vấn đề của Việt Nam không phải chỉ là một vấn đề kinh tế toàn cầu gặp khó khăn cho chúng ta, gây khó khăn chúng ta, mà là cái vấn đề chính trị nó mới là vấn đề then chốt của cái giải pháp kinh tế cho Việt Nam.
Và được trả lời.
I believe that the government chose the...
Bà trả lời là Việt Nam sử dụng cái từ như vậy để tránh để tạo sự khác biệt với cái nền kinh tế tư bản, nhưng mà thực sự bà không cho rằng cái nền kinh tế Việt Nam là thực sự là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Là tại vì như chúng ta biết về phương diện an sinh xã hội thì nước Úc và nước Mỹ hay là Liên Âu có nhiều cái đặc tính của xã hội hơn là chế độ cộng sản tại Việt Nam. Cái vấn đề lớn lao của Việt Nam là vấn đề cronyism, tức là vấn đề bè phái, vấn đề gia đình, vấn đề tham nhũng, vấn đề cử quyền và vấn đề các nhóm lợi ích. Và cái điều đó thì chắc chúng ta cũng đã hiểu rồi.
Buổi diễn thuyết và hội thảo kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.